Tin mừng đặc biệt. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ.
Ở Canada có loài ngỗng đến mùa thu rủ nhau bay cả ngàn dặm về miền Nam để trốn cái lạnh. Nhưng khi xuân tới, chúng lại quay đầu về cố hương miền núi. Cho dù ở miền Nam có ấm áp đến đâu chăng nữa, cũng không thể nào cướp mất được cái tình quê hương của nó. Con vật còn như thế, huống chi con người. Ai xa quê hương mà không lưu luyến nhớ nhung. Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Quê hương trần gian đã vậy, còn quê hương thiêng liêng trên trời thì sao? Chúng ta được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, có linh hồn bất tử, được mang lấy bản tính cao quý của Thiên Chúa. Trong con người vốn tâm hồn khao khát sự sống đời đời đã được hứa ban. Một ngưỡng vọng về chân thiện mỹ, ước ao sự thánh thiện, khát khao tình yêu vĩnh cửu. Cái bản tính này phản ảnh nguồn gốc của mình. Chúng ta được dựng nên bởi Thiên Chúa để hưởng hạnh phúc đời đời với Ngài. Mừng lễ Giáng sinh, sự kiện Thiên Chúa xuống thế làm người nhắc nhở chúng ta về tình yêu thương lớn lao của Thiên Chúa. Ngay từ khi tạo dựng nên con người, Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta làm con cái Ngài. Và nhất là cả khi con người đã sa ngã, phạm tội, xa cách, làm mất lòng Thiên Chúa, Ngài vẫn không ngừng mời gọi chúng ta trở về với Ngài. Các nhà giảng thuyết đã kể câu chuyện ngụ ngôn về con chim Phượng Hoàng. Có một con chim Phượng Hoàng mẹ đẻ được một trái trứng chưa kịp ấp thì gặp nạn mà chết. Thế là trái trứng đó được ấp chung với những trái trứng gà trong một nông trại. Khi trứng nở ra, chú Phượng Hoàng con phải sống chung với đám gà con trong thân phận mẹ gà, con chim. Chú mất luôn cái ý thức mình là chim, nhưng sống y như gà con vậy, cũng kêu chim chíp. Suốt ngày gục đầu xuống đất bới rác kiếm ăn, ăn sâu ăn bọ. Rồi chạy lon ton lòng vòng quanh nông trại. Một ngày nọ có một chú Phượng Hoàng đàn anh bay ngang qua nông trại. Tình cờ nó ngừng cánh, đậu trên một cành cây thật cao để nghỉ ngơi. Từ trên cao hắn nhìn xuống thấy bầy gà con đang bới đất. Nó trông thấy chú chim Phượng Hoàng con cũng đang lẽo đẽo đi theo và giành giật sâu bọ với những chú gà con khác. Nó bèn bay xà xuống hỏi chuyện. Mày là ai? Sao lại lạc ở đây? Phượng Hoàng con chẳng biết trả lời, chỉ kêu chim chíp thôi. Tức mình quá, chú Phượng Hoàng đàn anh mới ngoạm cổ Phượng Hoàng con bay về phía bờ rừng, cạnh một con suối, rồi dí đầu chú xuống mặt nước suối mà nói: Mày nhìn kỹ mặt mày đi xem có giống tao không? Mày không phải là gà, mày có đôi cánh rộng giống tao. Mày không phải là gà, mày là loài chim Phượng Hoàng. Mày phải ngẩng đầu lên nhìn vào bầu trời cao xanh, chứ không được chúi đầu gầm mặt xuống đất. Mày phải hót lên những tiếng ca thánh thót vang trời, chứ không được kêu chim chíp. Thế rồi chú Phượng Hoàng đàn anh mới đưa cho nó một miếng thịt gà tươi ăn thử. Nó hửi hửi thôi, sợ không dám mổ. Nhưng chú Phượng Hoàng đàn anh bắt nó phải ăn. Mổ được vài miếng rồi, nó chép mỏ thấy ngon, ngọt lịm. Nó sảng khoái quá, dương rộng đôi cánh ra, hót một tiếng thật thánh thót, rồi cất cánh bay vút lên trời cao theo chú chim Phượng Hoàng đàn anh. Ngụ ngôn này ám chỉ về thân phận của con người chúng ta, giống như chú chim Phượng Hoàng con. Đã đánh mất cái ý thức về nguồn gốc, quên mình là ai, quên mất bầu trời cao xanh phía trên. Quên cả đôi cánh rộng và tiếng hót thanh tao. Nó chỉ sống như chú gà con, cúi gằm mặt xuống đất tìm bới sâu bọ của cải vật chất tan rữa đời này. Nó kêu than chiêm chiếp, chạy loanh quanh cái mảnh vườn bé nhỏ. Con người cần phải có cơ hội tỉnh thức và ý thức về sự cao cả của mình, như lời nhắn gửi của nhà thơ Hàn Mặc Tử trong những vần thơ sau. Nhớ khi xưa ta là chim phượng hoàng, vỗ cánh bay 9 tầng trời cao ngất, bay từ Đao Ly đến Đâu Suốt, và lùa theo không biết mấy là hương. Mừng lễ Giáng sinh là dịp kêu gọi chúng ta trở về nguồn, về với ơn gọi làm người con của Thiên Chúa, ý thức mình là ai, mình từ đâu đến. Khi nhận thức được căn tính của mình rồi, con người sẽ phải sống xứng đáng với phẩm giá và chu toàn trách nhiệm được trao ban để tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời. Mỗi dịp Giáng sinh về, cùng với những bài ca truyền thống của mùa Giáng sinh, cuốn phim It's a Wonderful Life, Một Cuộc Sống Tuyệt Vời lại được trình chiếu đây đó theo như truyền thống đón mừng lễ Giáng sinh của người Tây Phương. Đây là cuốn phim có nội dung tôn giáo, mang ý nghĩa sâu xa của ngày lễ Giáng sinh. Nội dung câu chuyện là sự phấn đấu của George Bailey chống lại những nghịch cảnh để tìm ra ý nghĩa của cuộc đời mình. Hồi còn nhỏ, anh bị điếc tai vì nhảy xuống dòng sông lạnh cứu người em khỏi bị chết đuối. Để kiếm tiền, anh đi giao thuốc cho ông dược sĩ. Nhìn thấy dược sĩ bỏ lộn thuốc độc cho bệnh nhân, anh không giao thuốc, bị tát tài. Lúc 20 tuổi, bà chết, phải thế bà trông coi công việc thầu khoán xây cất nhà cửa và vay mượn tiền. Vào ngày cưới vợ, công ty vỡ nợ, tất cả số tiền để dành cho đám cưới phải trả cho các chủ nợ. Vợ chồng sống cảnh nghèo nàn, túng thiếu với 4 người con. Dù vậy, anh cũng xây thêm chung cư cho những người nghèo ở. Chiến tranh bùng lên, người em tham gia quân đội, bắn rớt máy bay địch, cứu sống 30 người trên tàu, trở thành anh hùng. Sau chiến tranh, câu chuyện không may xảy ra. Người cậu lú lẫn, để lộn tấm ngân phiếu 8.000 đô trong đám giấy tờ. Không có cách nào bồi thường số tiền quá lớn này. George nghĩ đến số tiền 10.000 đô la hãng bảo hiểm nhân mạng sẽ đền cho gia đình nếu anh bị chết. Anh toàn tính tự tử, leo lên cầu, nhảy xuống sông. Vừa định nhảy thì đã có người nhảy xuống trước anh và la to: "Giúp tôi với, giúp tôi với." Anh nhảy xuống cứu người đó, quên chuyện tự tử của mình. Người đó là một thiên thần bị mất cánh và chỉ tìm thấy đôi cánh khi nào làm được một việc thiện. Anh tâm sự với thiên thần rằng ước gì anh đừng bao giờ sinh ra trong cuộc đời. Vì thương anh, thiên thần giúp cho anh nhìn thấy thế giới sẽ ra sao nếu không có mặt anh trên cuộc đời. Rồi hai người vừa đi vừa tâm sự, họ đến chỗ đậu xe. Chiếc xe biến mất, vì anh không sinh ra thì ai mua xe? Công ty thầu khoán đã vào tay chủ khác sau khi ba anh chết. Chung cư anh xây thêm cho người nghèo cũng không có. Miếng đất trở thành nghĩa địa, trong đó có ngôi mộ người em của anh đã bị chết đuối và mộ của một bệnh nhân uống lộn thuốc độc. Bên cạnh đó là mộ của 30 người bị bắn chết trên tàu nếu không có người em cứu họ. Thiên thần dẫn anh đi ngang qua tiệm thuốc Tây bị đóng cửa. Ông dược sĩ bị phạt 20 năm tù vì tội giết người. Về nhà gặp mẹ anh, không nhận ra anh vì chưa sinh ra. Ông cậu lú lẫn đã ở trong nhà thương điên vì không có anh giúp đỡ. Cô thư ký làm việc cho anh đã bị bắt vì tội mãi dâm vì không có việc làm. Gặp Mary, vợ của anh vẫn là một cô gái già không chồng, cặm cụi làm việc trong thư viện. Khi anh đến gần, bà la hét sợ hãi. Càng cố thuyết phục cho biết anh là ai, bà càng hốt hoảng bỏ chạy. Anh đuổi theo, chạy vào nhà, nhìn thấy và biết hết mọi người trong nhà, nhưng không ai nhận ra anh cả. Tuyệt vọng và sợ hãi, anh muốn trở lại cuộc sống thường ngày, bèn chạy ra chiếc cầu đi tìm thiên thần, nhưng chỉ gặp xe cảnh sát đang đuổi theo anh, quay đèn, hụ còi. Giờ đây, quá vui mừng vì đã trở lại cuộc sống bình thường. Anh chạy vào thành phố, vừa chạy vừa la: "Chúc mừng Giáng sinh mọi người." Khi chạy về đến nhà, nhân viên ngân hàng đã ăn cắp tấm ngân phiếu của ông cậu đang chờ ở đó để trả lại. Các phóng viên báo chí đang quay phim chụp hình. Dân chúng trong chung cư mang tiền đến giúp anh. Một người bạn ngày xưa từ xa về hứa giúp anh 25.000 đô la nếu cần. Người em từ Washington về với anh. Vợ con anh sum họp đông đủ. Tất cả nâng ly chúc mừng. Chuông nhà thờ đổ vang lên bài Jingle Bell. Lúc đó đứa con gái của anh nói với ba rằng: "Thiên thần đang nhảy múa reo ca vì đã nhận được đôi cánh bị mất." Thiên thần mất cánh giống như con người mất ơn gọi làm con cái Thiên Chúa và bị mất ý nghĩa cuộc đời của mình. Đức Giê-xu xuống thế làm người mang tên gọi là Emmanuel, như tiên tri Isaiah đã gọi Ngài: "Thiên Chúa ở cùng chúng ta." Có nghĩa là Thiên Chúa hiện diện với chúng ta. Ngài đến để tái tạo bản tính hư hỏng của con người. Ngài thần hóa con người. Hài Nhi Giê-xu là sự giao hòa, gặp gỡ giữa bản tính Thiên Chúa và bản tính con người. Một sự gặp gỡ trọn vẹn nhất, hoàn hảo nhất, như Thánh Atanasio đã nói: "Bởi vì con Thiên Chúa làm người để chúng ta làm Thiên Chúa." Sách Giáo lý Công giáo số 461 diễn tả về mầu nhiệm nhập thể lấy kiểu nói của Thánh Gioan: "Ngôi lời đã hóa thành nhục thể." Giáo hội dùng từ nhập thể để nói lên sự kiện con Thiên Chúa đã mặc lấy bản tính loài người để thực hiện ơn cứu độ chúng ta trong bản tính đó. Trong một bài thánh thi được Thánh Phaolô ghi lại, giáo hội ca tụng mầu nhiệm nhập thể như sau: "Anh chị em hãy có với nhau những tâm tình đã có nơi Chúa Giêsu Kitô. Ngài với thân phận thần linh đã không khư khư giữ lấy bậc ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng Ngài đã để mình ra hư vô, nhận lấy thân phận nô lệ và trở thành giống như một người. Và khi cư xử như một con người, Ngài còn hạ mình hơn nữa bằng cách vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá." Niềm vui Giáng sinh là niềm vui được làm con cái Thiên Chúa và sống cuộc đời trần gian này có ý nghĩa. Chúc mừng Giáng sinh, Merry Christmas, là lời nhắc nhở: "Nhớ khi xưa ta là chim phượng hoàng."